Trùng sinh chi nha nổi, chương 2128, tân bí thư tỉnh D đến nhậm chức, góc truyện audio.com, cuối tháng 10 năm 2011 tại sân bay Nam Phương tỉnh D, ủy viên Cục Chính trị TW, bí thư tỉnh ủy tỉnh D đồng chí Liễu Tuấn tự mình dẫn các vị lãnh đạo tại chức của ngũ sáu ban từ của tỉnh ủy chờ đón tại sân bay. Đi xuống từ máy bay hàng không dân dụng chính là ủy viên Cục Chính trị, Bộ trưởng Trung tổ Bộ Dung Bách Xuyên. Theo sau Dung Bách Xuyên là tân nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh D Thương Hiếu Trung. Dung Bách Xuyên thấy Liễu Tuấn đứng ở vị trí đầu tiên thì trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý, bước nhanh chân tới nắm chặt tay với Liễu Tuấn, mỉm cười nói. Cảm ơn Liễu bí thư. Liễu Tuấn cũng mỉm cười nói. Dung bộ trưởng vất vả rồi. Thương Hiếu Trung nhìn qua ngoài 50 tuổi tướng mạo hòa khí, khi nắm tay với Liễu Tuấn vẻ mặt cũng khá thoải mái. Khi Nghiêm Ngọc Thành vừa đến đảm nhiệm bí thư chính pháp ủy TW, Thương Hiếu Trung được Chủ tịch Lý Trị Quốc đích thân đề cử đảm nhiệm thư ký cho Nghiêm Ngọc Thành. Liễu Tuấn nhất quán đều có quan hệ rất tốt với các vị thư ký của hai ông cụ. Điều này cũng không chỉ xuất phát từ suy nghĩ chính trị, còn có một quan niệm thân tình ở bên trong. Những người làm con như họ quanh năm công tác ở bên ngoài, thời gian chân chính ở cùng với mấy ông cụ còn lâu mới bằng tiếp thân thư ký. Liễu Tuấn làm tốt quan hệ với các thư ký cũng là cảm ơn họ đã thay thế mình tận hiếu đạo. Thương Hiếu Trung có hơi khác với những thư ký trước đây của Nghiêm Liễu, hắn là người Chủ tịch Lý Trị Quốc đề cử, có người nói cha hắn năm đó đã từng làm cộng sự thời gian dài với Chủ tịch Lý Trị Quốc tại một tỉnh Tây Bắc, quan hệ giữa hai người cực kỳ tốt, đã giúp đỡ Chủ tịch Lý Trị Quốc rất nhiều. Nếu nói từ ý nghĩa nào đó, Thương Hiếu Trung không chỉ là chi chính của Nghiêm Ngọc Thành, cũng là chi chính của Chủ tịch Lý Trị Quốc, có địa vị tại đại phái hệ rất vững chắc. Khi tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 17, Thương Hiếu Trung đảm nhiệm thị trưởng Sơn Thành, lúc đó đã có ý định bồi dưỡng hắn tiến vào Cục Chính trị, cuối cùng bởi vì lợi ích cân đối của phe phái, Thương Hiếu Trung chưa từng được chọn làm ủy viên Cục Chính trị, tuy nhiên đã thuận lợi tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy Sơn Thành. Lần này Cù Hạo Cầm đề nghị Thương Hiếu Trung đến tỉnh D tiếp nhận chức vụ của Liễu Tuấn, Hồ Diên Ngạo Bắc đến Sơn Thành tiếp ban của Thương Hiếu Trung, chẳng qua đó là hoàn thành bố cục sớm một năm. Nếu như Liễu Tuấn không phải lúc này tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy Thiên Sơn, mà ở lại tỉnh D hết nhiệm kỳ, sang năm tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 18, phỏng chừng cũng là bố cục này. Thương Hiếu Trung lấy thân phận ủy viên Cục Chính trị kiêm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh D, Hồ Diên Ngạo Bác cũng lấy thân phận ủy viên Cục Chính trị kiêm nhiệm bí thư thành ủy Sơn Thành. Cảm ơn Liễu bí thư, Thương Hiếu Trung mỉm cười nói, khi nắm tay với Liễu Tuấn rất là cố sức. Thương bí thư không cần khách khí. Liễu Tuấn cũng mỉm cười đáp lễ, mà tâm tình của tỉnh trưởng Ngụy Ninh Sinh cũng khá hớn hở. Nhiệm kỳ tỉnh trưởng của hắn sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm sau, lui tuyến 2 đã thành kết luận. Nếu so sánh thì, một năm nhiệm kỳ tỉnh trưởng cuối cùng này cộng sự với một bí thư tỉnh ủy ôn hòa như Thương Hiếu Trung càng thoải mái hơn so với một bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi lấy cường thế để chữ danh như Hồ Diên Ngạo Bác. Ngụy Ninh Sinh rất rõ quan hệ sâu xa giữa Thương Hiếu Trung và Liễu. Góc truyện audio.com Tuấn, trước khi Thương Hiếu Trung đến nhậm chức, Liễu Tuấn đã thẳng thắn liên hệ với hắn tin tức này, điều này đã khiến Ngụy Ninh Sinh vô cùng cảm động. Liễu Tuấn đối xử chân thành với hắn, tôn trọng hắn là thật từ nội tâm. Cho nên Ngụy Ninh Sinh cũng không chút do dự tỏ thái độ với Liễu Tuấn, nhất định toàn lực ủng hộ Thương Hiếu Trung làm tốt công tác trong tỉnh, Liễu bí thư hoàn toàn có thể yên tâm, không cần lo lắng về điều này. Trên thực tế, Liễu Tuấn để lại cho Thương Hiếu Trung cũng là một ban thành viên cực kỳ hùng mạnh. Ban tỉnh ủy tỉnh D lúc này tổng cộng 15 người, cũng có vài gương mặt mới. Trong đó bí thư kỳ ủy tỉnh Yêu Hải Anh, bí thư thành ủy Giang Khẩu Tạ Ý Tường, phó tỉnh trưởng thường vụ Đàm Kỳ Công, trưởng phòng tổ chức La Lương Hoa, thư ký trưởng tỉnh ủy Vương Bình Hòa, phó tỉnh trưởng thường ủy Phan Chi Nhân, thường ủy tỉnh ủy kiêm bí thư thành ủy Quảng Nam Quách Hồng Vận, họ đều được công nhận là cán bộ Liễu hệ. Quan hệ giữa bí thư chính pháp ủy tỉnh ủy kiêm sở trưởng sở công an Hoàng Trấn An và Liễu Tuấn cũng rất thân cận. Hơn nữa bản thân Thương Hiếu Trung đã chiếm tuyệt đối số ghế trên hội thường ủy. Bởi vậy Thương Hiếu Trung trên cơ bản không tồn tại bất cứ giai đoạn quá độ nào, vừa đến nhậm chức có thể hoàn toàn nắm trong tay hội thường ủy. Có thêm sự ủng hộ toàn lực của tỉnh trưởng Ngụy Ninh Sinh, mặc dù Thương Hiếu Trung tạm thời chưa có treo lên danh hiệu ủy viên Cục Chính trị, cái chức bí thư tỉnh ủy đã vô cùng cường thế rồi. Khi Thương Hiếu Trung bái kiến lão lãnh đạo Nghiêm Ngọc Thành tại thủ đô, Nghiêm Ngọc Thành cũng rất nói rõ ngọn ngành với hắn. Đối mặt với một đoàn đội hùng mạnh như vậy, nội tâm Thương Hiếu Trung rất là cảm khái. 4 năm thời gian, mặc dù Liễu Tuấn còn chưa nói tới đã tổ chức tỉnh D thành hậu hoa viên, nhưng cũng cách không xa. Tất cả đều đang sản sinh một cách im hơi lặng tiếng, nhưng lại vô cùng hợp lẽ, không có bao nhiêu ý miễn cưỡng. Thủ đoạn như vậy, Thương Hiếu Trung không thể không thán phục. Đại hội cán bộ vẫn được tổ chức tại khách sạn Thải Vân, mấy trăm cán bộ lãnh đạo chủ chốt các bộ môn của mỗi thành phố ở tỉnh D đều tham dự hội nghị. Trong phòng hội nghị hoa tươi nở rộ, cờ màu phấp phới, bầu không khí vui mừng cực kỳ nồng hậu. Trong 4 năm, đây là lần thứ 2 Dung Bách Xuyên đến tỉnh D. 4 năm trước, ở chỗ này đã chúc mừng Liễu Tuấn đến nhậm chức, 4 năm sau lại đưa tiễn Liễu Tuấn, vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa vừa mới bước vào tuổi 40 đến quan ải xa xôi nghìn dặm trấn thủ biên thùy cho Tổ quốc. Dung Bách Xuyên hoàn toàn tin tưởng, sau khi Liễu Tuấn đến Thiên Sơn nhậm chức toàn bộ tình thế ở biên cương sẽ bị biến đổi, những kẻ có dã tâm cần phải cẩn thận. Khi đối mặt với vấn đề trái phải rõ ràng về chủ quyền lãnh thổ, Liễu Tuấn chưa bao giờ chùn tay. Trên hội nghị, Dung Bách Xuyên đại biểu TW tuyên đọc quyết định nhậm miễn. Đồng chí Liễu Tuấn đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy Thiên Sơn, không còn đảm nhiệm chức vụ bí thư tỉnh ủy tỉnh D nữa. Đồng chí Thương Hiếu Trung đảm nhiệm ủy viên tỉnh ủy tỉnh D thường ủy, chức vụ bí thư. Dung Bách Xuyên đã chỉ ra TW vẫn luôn coi trọng việc kiến thiết ban lãnh đạo của tỉnh D, điều chỉnh lần này đối với các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy tỉnh D cũng là TW xuất phát từ đại cục, từ yêu cầu công tác thực tế, trải qua thận trọng nghiên cứu mới quyết. Góc truyện audio.com, đỉnh, Dung Bách Xuyên đưa ra lời đánh giá và khen ngợi cao độ đối với 4 năm đồng chí Liễu Tuấn chủ trì công tác tại tỉnh D. Đồng chí Liễu Tuấn không hồ là cán bộ mô hình toàn tài kiệt xuất của Đảng ta, tỉnh D dưới sự lãnh đạo của chính phủ tỉnh, tỉnh ủy với đồng chí Liễu Tuấn là trưởng lớp, mấy năm nay đã đạt được sự phát triển nhảy vọt, vẫn luôn ổn định giữ địa vị đầu tiên trong tổng giá trị GDP toàn quốc, không hồ là con dê đầu đàn trong nền kinh tế toàn quốc. Dung Bách Xuyên nhấn mạnh chỉ ra chế độ chọn lựa cùng giám sát cán bộ mà Liễu Tuấn đã thi hành tại tỉnh D, khẳng định trường đảng của tỉnh D đã phát huy được tác dụng quan trọng trong thời kỳ mới. Dung Bách Xuyên cho rằng, đây là một sự cải cách hết sức hữu ích. Trung tổ bộ đã từng phái chuyên gia tiến hành điều tra nghiên cứu thực địa tại tỉnh D, chuẩn bị sẽ đưa kinh nghiệm kiến thiết đội ngũ cán bộ của tỉnh D mở rộng trong phạm vi toàn quốc. Sau khi dành sự khẳng định và khen ngợi cao độ đối với đồng chí Liễu Tuấn, Dung Bách Xuyên cũng đưa ra lời đánh giá cao đối với tân nhiệm bí thư tỉnh ủy Thương Hiếu Trung. Cho rằng Thương Hiếu Trung có thái độ kiên quyết, rất kiên định trong việc quán triệt chấp hành quyết sách của TW, trẻ trung khỏe mạnh, có kinh nghiệm lãnh đạo phong phú. Do đồng chí Thương Hiếu Trung đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh D là rất thích hợp. Sau khi Dung Bách Xuyên phát biểu xong, đồng chí Liễu Tuấn cũng đưa ra lời diễn thuyết ngắn gọn. Khi phát biểu, xưa nay Liễu Tuấn vẫn lời ít mà ý nhiều, không cần nói lời khách sáo. Trước tiên y biểu thị lời cảm tạ đối với sự tín nhiệm của Trung ương Đảng, đối với sự ủng hộ và phối hợp của quần chúng và cán bộ tỉnh D. Liễu Tuấn khi nói đã nhấn mạnh công tích của chính phủ tỉnh và Ngụy Ninh Sinh. Liễu Tuấn cho rằng, đồng chí Ngụy Ninh Sinh là một đồng chí tốt cực kỳ, có năng lực, tính nguyên tắc, tổ chức rất mạnh. Tỉnh D có thể vượt qua cửa ải khó khăn cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng nổ mấy năm trước, nghịch thế đi lên, thực hiện phát triển kinh tế nhanh chóng, điều này có quan hệ cực kỳ mật thiết với chính phủ tỉnh và Ngụy Ninh Sinh. Tỉnh D có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay, chính phủ tỉnh dưới sự lãnh đạo của Ngụy Ninh Sinh đã giành công đầu. Liễu Tuấn tự đáy lòng biểu thị cảm tạ với Ngụy Ninh Sinh. Lúc sắp ly biệt, Liễu Tuấn biểu thị những lời như vậy là việc Ngụy Ninh Sinh và các cán bộ khác không hề nghĩ đến. Không thể nghi ngờ, trải qua cọ sát phối hợp trong thời gian ngắn, trong công tác hắn và Liễu Tuấn đã phối hợp hết sức ăn ý. Các cán bộ của tỉnh D đã công nhận Liễu Bí Thư và Ngụy tỉnh trưởng là hai vị trưởng lớp phối hợp tốt nhất trong mấy năm gần đây của tỉnh D. Tuy nhiên cũng có cán bộ cá biệt cho rằng, đây chẳng qua là một loại mưu lược của Liễu Tuấn mà thôi. Một bí thư tỉnh ủy quan trọng nhất chính là năng lực phối hợp để đoàn kết ban. Trước đây Liễu Bí Thư làm cho người ta có ấn tượng vô cùng cường ngạnh, thích nắm hết quyền hành, điều này không hề có lợi đối với tương lai y có thể tiến thêm một bước, cho nên sau khi đến tỉnh D y liền áp dụng thủ pháp lôi kéo. Nhưng mà những lời ngày hôm nay của Liễu Tuấn đã phá vỡ nhận thức của mọi người. Liễu Tuấn rất chân thực biểu thị sự cảm tạ và kính trọng đối với Ngụy Ninh Sinh, lấy thân phận ủy viên cục chính trị của y, đưa ra lời đánh giá cao như vậy cho người hợp tác, đó chính là thể diện rất. Góc truyện audio.com, lớn, nếu như không phải từ nội tâm, Liễu Tuấn không cần phải nói như thế làm gì. Sự thực đã chứng minh y là người đứng đầu hoàn toàn hợp cách. Nhìn ra được Ngụy Ninh Sinh có vẻ kích động, trên mặt đã ửng đỏ. Trên đại hội thế này, Ngụy Ninh Sinh cũng nhất định phải chuẩn bị những lời cần nói trước. Những lời này đương nhiên đã trải qua những cây bút của văn phòng chính phủ tỉnh nhiều lần trau chuốt. Tại trường hợp nghiêm túc chính quy như vậy, những lời của tỉnh trưởng nói đã được định trước thế nhưng mọi người kinh ngạc địa hiện sau khi đọc theo những lời chuẩn bị được một lúc Ngụy tỉnh trưởng đã buông xuống bài chuẩn bị trong tay. Các đồng chí, ở chỗ này tôi có vài câu cảm tưởng cá nhân. Bí thư Liễu Tuấn là một vị lãnh đạo kiệt xuất, một vị trưởng lớp kiệt xuất. Tỉnh ủy tỉnh D dưới sự lãnh đạo của Liễu Bí Thư đã đạt được sự đoàn kết nhất trí trước nay chưa từng có, tin tưởng điểm này, các đồng chí đang ngồi đều có lĩnh hội. Chính bởi sự lãnh đạo anh minh của Liễu Bí Thư, chính phủ tỉnh ủy tỉnh D mới phát huy được sức chiến đấu lớn nhất, mỗi hạng mục kiến thiết toàn tỉnh đều đạt được thành tích vô cùng tốt. Liễu Bí Thư vừa rồi biểu dương công tác của chính phủ tỉnh, tôi đại biểu các đồng chí của chính phủ tỉnh biểu thị lời cảm ơn từ đáy lòng. Có thể nói, trong 4 năm nay, mỗi một biến hóa, mỗi một bước đi lên của tỉnh D đều có quan hệ mật thiết với sự lãnh đạo đúng đắn của Liễu Bí Thư, nó đều ngưng tụ tâm huyết và mồ hôi của Liễu Bí Thư. Ở đây, tôi đại biểu cá nhân tôi, đại biểu chính phủ tỉnh, đại biểu toàn thể cán bộ quần chúng của tỉnh D, biểu thị lời cảm ơn tôn kính và chân thành tới Liễu Bí Thư. Bên trong phòng họp, tiếng vỗ tay như thủy triều bắt đầu vang lên cách chương.